26 anh chàng và một cô gái. Trường ca. Chúng tôi có 26 người, 26 cái máy súng bị nhốt trong hầm nhà ẩm ướt, nơi chúng tôi nhào bột từ sáng đến tối, làm bánh sữa và bánh mì khô. Các cửa sổ hầm của chúng tôi ăn ra một cái hố đào phía trước, gạch lát hố đã xanh lục vì ẩm ướt. Phía ngoài các khung cửa, có một mạng lưới sắt dày chắn ngang, ánh sáng mặt trời không thể lọt vào chỗ chúng tôi qua những tấm kính phủ đầy bụi bột mì. Ông chủ rào sắt bên ngoài cửa sổ để chúng tôi không thể đem những mẩu bánh mì của ông ta cho những người ăn xin và những người bạn của chúng tôi đang đói vì không có công ăn việc làm. Ông ta gọi chúng tôi là những tên gian dảo. Và bữa trưa, ông ta cho chúng tôi ăn lòng thối thay cho thịt. Chúng tôi sống ngột ngạt vì chật chội trong cái hộp đá, dưới mái trần thấp và nặng nề phủ đầy bồ hóng và mạng nhện. Ở giữa những bức tường dày loang lổ những vết bẩn và vệt mốc, chúng tôi cảm thấy khổ sở và lộn mửa. Chúng tôi dậy từ 5 giờ sáng chưa kịp ngủ đẫy giấc, và 6 giờ còn đờ đẫn bần thần, chúng tôi đã ngồi vào làm bánh sữa. Bột nhào thì các thợ bạn đã làm sẵn từ lúc chúng tôi còn đang ngủ. Suốt ngày, từ sáng đến tối, một số người ngồi bên bàn, hai tay nhào bột dẻo quánh và lắc lư cho đỡ tê cóng. Còn trong lúc ấy, những người khác nhào bột với nước. Suốt ngày, nước sủi réo trong thùng hấp bánh, nghe tư lự và buồn rầu. Cái xẻng của người thợ nướng bánh giận dữ cạo quèn quẹt vào đáy lò, thoăn thoắt hất từng mẩu bột hấp trơn chuỗi lên gạch nóng. Từ sáng đến tối, ở mỗi mé lò, củi cháy rừng rực và ánh lửa đỏ rung rinh trên tường xưởng bánh như cười thầm chúng tôi. Cái lò khổng lồ giống như cái đầu gớm guốc của con quái vật trong chuyện cổ tích. Nó dường như từ dưới sàn nhô lên, há hoác cái mõm rộng rực lửa, phì hơi nóng vào chúng tôi và nhìn công việc làm bất tận của chúng tôi bằng hai cái hõm đen ngòm phía trên trán, hai cái lỗ thông hơi. Hai cái hõm trũng hoáy giống như hai con mắt tàn nhẫn và thờ ơ của con quái vật đó, bao giờ cũng có cái nhìn đen tối như thế, dường như mệt mỏi không muốn nhìn những kẻ nô lệ, và vì không mong đợi tìm thấy ở họ một cái gì ra hồn người, nên chúng khinh bỉ họ, cái khinh bỉ lạnh lùng của kẻ khôn ngoan. Ngày này sang ngày khác, trong bụi bột mì, trong bùn lầy mà chân chúng tôi tha ở ngoài sân vào, trong bầu không khí ngột ngạt, nồng nặc, chúng tôi nặn bột mì làm bánh bơ, tẩm mồ hôi của chúng tôi vào bánh. Chúng tôi căm ghét công việc của chúng tôi, ghét cay ghét đắng đến nỗi không bao giờ ăn những thứ chính tay mình làm ra, thà rằng ăn bánh mì đen còn thích hơn ăn bánh sữa. Ngồi hai dãy đối diện với nhau bên chiếc bàn dài, 9 người này đối diện với 9 người kia. Suốt mấy giờ đằng đẵng, chúng tôi cử động tay và ngón tay như cái máy. Chúng tôi quen việc đến nỗi không bao giờ còn theo dõi những động tác của mình nữa. Chúng tôi cũng quen mặt nhau đến nỗi mỗi người đều biết rõ tất cả các nếp nhăn trên mặt bạn. Chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau. Chúng tôi đã quen với tình trạng ấy và luôn luôn im lặng. Nếu không chửi mắng nhau, bởi vì bao giờ cũng có cớ để bắt một con người, để mắng họ, đặc biệt là mắng bạn. Nhưng cũng ít khi chúng tôi chửi mắng nhau. Con người có thể phạm lỗi gì nếu nó đang dở sống dở chết, đờ đẫn như pho tượng, nếu mọi cảm giác của nó đã bị công việc nặng nhọc làm cho tê liệt. Nhưng sự im lặng chỉ đáng sợ và đau khổ đối với người đã nói hết mọi điều và không còn gì để nói nữa. Còn đối với những người chưa nói gì cả, thì im lặng thật là đơn giản và dễ dàng. Đôi khi chúng tôi hát, bài hát của chúng tôi bắt đầu như thế này. Trong lúc làm việc, bỗng ngựa mệt mỏi và khẽ cất tiếng hát một bài ca ngân nga. Điệu nhạc dịu dàng ai oán của những bài đó bao giờ cũng làm nhẹ bớt nỗi lòng nặng nề của người đang hát. Một người trong bọn cất tiếng hát, còn chúng tôi thoạt tiên lặng lặng nghe tiếng hát cô đơn của bạn. Tiếng hát tắt dần và lịm đi dưới mái hầm nặng nề như ngọn lửa nhỏ của đống lửa thảo nguyên giữa một đêm thu ẩm ướt. Khi bầu trời xám xịt lơ lửng trên trái đất như cái mái nhà bằng chì. Rồi, một người khác hát theo, và bây giờ đã có hai giọng hát khe khẽ và buồn rầu bay bổng trong không khí ngột ngạt bị giam hãm trong cái hố chật chội của chúng tôi. Rồi bỗng nhiên, mấy giọng khác hát theo, tiếng hát cuộn lên như sóng, mạnh hơn, vang to hơn, và dường như đẩy dịch những bức tường nặng nề ẩm ướt của căn nhà tù đá này ra xa hơn. 26 người cùng hát, những giọng oang oang đã quen đồng ca với nhau từ lâu, tràn đầy sưởng thở. Tiếng hát cảm thấy chật chội trong hầm nhà, nó đập vào thành tường đá, rên rỉ, khóc than và gieo vào lòng nỗi đau đớn mơn man, dịu dịu, làm sống lại tâm tình, hơi gợi trong lòng những vết thương cũ, tỉnh cơn buồn. Những người hát thở dài, nặng nề. Có người đột nhiên ngừng hát và lắng nghe các bạn hát hồi lâu, rồi lại hòa giọng mình vào làn sóng chung. Có người buồn rầu kêu lên, ôi chao, rồi nhắm mắt hát. Và có lẽ anh hình dung làn sóng âm thanh đậm đà bao la ấy là con đường dẫn về một nơi xa xăm rực rỡ ánh mặt trời. Đó là con đường rộng lớn, và anh thấy mình đang đi trên con đường đó. Lửa trong lò vẫn rung rinh, chiếc bàn xẻng của người thợ nướng bánh vẫn cào quèn quẹt vào gạch, nước vẫn lục ục trong thùng hấp, và ánh lửa trên tường vẫn run rẩy như thế, vẫn cười không thành tiếng. Còn chúng tôi mượn lời người khác hát lên nỗi đau xót âm thầm của mình, hát lên nỗi buồn của những con người sống thiếu ánh mặt trời, nỗi buồn của những kẻ nô lệ. Chúng tôi sống như thế, 26 con người trong căn hầm của tòa nhà đá lớn, sống cực khổ đến nỗi có cảm giác như cả 3 tầng của tòa nhà này đều xây hẳn trên vai chúng tôi. Nhưng ngoài những bài hát, chúng tôi còn có một cái gì tốt đẹp mà chúng tôi yêu mến, và có lẽ đối với chúng tôi, nó thay cho mặt trời. Ở tầng 2 tòa nhà chúng tôi có một xưởng làm đồ thêu, và trong số các cô gái thợ, có cô hầu phòng Tanya, 16 tuổi, ở ngay tại đó. Mỗi sáng, một khuôn mặt nhỏ, xinh xắn, hồng hào, có cặp mắt xanh, vui vẻ, đến áp vào ô kính trên cánh cửa lớn dẫn từ phòng ngoài vào xưởng thợ chúng tôi, và một giọng lanh lảnh, âu yếm gọi chúng tôi. Này, các anh chàng bị giam, cho bánh sữa đây. Nghe thấy cái âm thanh trong trẻo ấy, tất cả chúng tôi đều quay lại và sung sướng, hiền hậu nhìn khuôn mặt thiếu nữ trong trắng đang mỉm cười với chúng tôi. Chúng tôi thích được thấy cái mũi dán vào kính và những chiếc răng nhỏ, trắng bóng lấp lánh dưới cặp môi hồng hé nở một nụ cười. Chúng tôi chen đẩy nhau, xô ra mở cửa cho cô. Và kìa, cô vui vẻ biết bao, đáng yêu biết bao bước vào phòng chúng tôi. Răng chiếc tạp dè ra, đứng trước chúng tôi, cái đầu xinh xắn, hơi ngẹo sang bên và luôn luôn mỉm cười. Bím tóc màu hạt dẻ của cô vừa to vừa dài bắt qua vai, buông thõng trên ngực cô. Chúng tôi, những kẻ bẩn thỉu, tối tăm, xấu xí, ở dưới thấp ngước lên nhìn cô. Ngưỡng cửa cao hơn sàn 4 bậc. Chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn cô và chúc cô một buổi sáng tốt đẹp, nói với cô những lời đặc biệt, những lời chúng tôi chỉ dành riêng cho cô. Trong lúc chuyện trò với cô, giọng nói chúng tôi dịu dàng hơn, những lời bông đùa cũng nhẹ nhàng hơn. Tất cả những gì chúng tôi dành cho cô đều là những cái đặc biệt. Người thợ nướng bánh lấy trong lò ra một xẻng bánh sữa giòn nhất và hồng nhất, khéo léo hắt lên tạp dề của Tanya. Cẩn thận đấy, kẻo lão chủ vớ được thì dày. Chúng tôi bó trước cho cô cười tinh quái, vui vẻ thét lên với chúng tôi. Tạm biệt các anh chàng bị giam. Và cô biến mất nhanh như con chuột nhắt. Chỉ có thế thôi. Nhưng sau khi cô đi, chúng tôi còn thích thú bàn tán về cô. Chúng tôi nói về những điều đã nói hôm qua và trước kia. Sống mà xung quanh không có gì thay đổi thì thực là khó chịu và đau khổ. Và nếu điều đó không giết chết tươi tâm hồn con người, thì con người càng sống lâu, hoàn cảnh xung quanh không thay đổi, càng dày vò nó. Chúng tôi luôn luôn nói những chuyện nhảm nhí về đàn bà, đến nỗi đôi khi chính chúng tôi cũng kinh tởm khi nghe những lời lẽ trơ trẽn thô lỗ của mình. Điều đó cũng dễ hiểu, vì những người đàn bà mà chúng tôi biết có lẽ cũng không xứng đáng với những lời lẽ khác. Nhưng đối với Tanya, không bao giờ chúng tôi nói những điều không hay về cô. Chẳng những không bao giờ một người nào trong chúng tôi dám chạm tay vào người cô, mà cô cũng chưa bao giờ phải nghe một lời bông đùa chết nhà của chúng tôi. Có lẽ vì cô không ở lại lâu với chúng tôi, cô thoáng hiện trước mắt chúng tôi như một ngôi sao băng, rồi biến mất. Nhưng cũng có lẽ vì cô nhỏ nhắn và rất đẹp mà mọi cái đều khiến cho ngay cả những kẻ thô lỗ cũng phải kính nể. Thêm nữa, tuy công việc khổ sai đã biến chúng tôi thành những con bò đực đần độn, nhưng chúng tôi vẫn là người, và cũng như mọi người, chúng tôi không thể sống mà không tôn sùng một cái gì. Chúng tôi không còn ai tốt hơn cô, và ngoài cô ra, không còn ai để ý đến chúng tôi, những kẻ sống trong hầm nhà. Không còn ai để ý đến chúng tôi mặc dù trong căn nhà này có tới hàng chục người. Và cuối cùng, chắc hẳn, đây là điều chủ yếu. Tất cả chúng tôi đều coi cô như của riêng chúng tôi. Dường như cô chỉ sống nhờ vào bánh sữa của chúng tôi. Chúng tôi coi mình có trách nhiệm cho Tanya những chiếc bánh sữa nóng. Và đối với chúng tôi, việc đó trở thành một lễ cúng hàng ngày, hiến dâng một thần tượng, gần như một nghi lễ thiêng liêng và ngày càng làm cho chúng tôi gắn bó với cô hơn. Ngoài bánh sữa, chúng tôi còn khuyên Tanya đủ điều, phải mặc ấm hơn, không nên chạy nhanh lên thang, đừng mang những bó củi quá nặng. Cô mủm mỉm cười, nghe chúng tôi khuyên bảo, cái tiếng cười đáp lại và không bao giờ nghe lời chúng tôi cả. Nhưng chúng tôi không vì thế mà mếch lòng, chúng tôi chỉ cần tỏ ra quan tâm đến cô. Cô thường nhờ chúng tôi việc này, việc khác, chẳng hạn, nhờ chúng tôi mở cánh cửa nặng và hầm chứa đồ, bổ củi. Chúng tôi sung sướng và thậm chí có phần hãnh diện giúp cô những việc ấy và tất cả những việc khác cô cần. Nhưng khi một người trong chúng tôi nhờ cô vá hộ chiếc sơ mi duy nhất của anh, thì cô xì một tiếng khinh bỉ và nói, lại thế nữa kia, tôi mà lại đi, không đời nào. Chúng tôi chế nhạo anh chàng kỳ cục ấy một mẻ ra trò, và không bao giờ chúng tôi đòi hỏi cô điều gì nữa. Chúng tôi yêu cô, điều đó nói lên tất cả. Con người bao giờ cũng muốn gửi gắm tình yêu của mình vào một người nào đó, mặc dù đôi khi yêu mà lại đè nghẹt, làm vấy bẩn hoặc có thể đầu độc cuộc đời người thân yêu, vì yêu mà không tôn trọng người yêu của mình. Chúng tôi phải yêu Tanya bởi vì chúng tôi chẳng còn ai để mà yêu nữa. Đôi khi có người trong chúng tôi không hiểu sao bỗng lý sự như sau. Tại sao chúng ta lại nuông chiều con bé nhỉ? Nó có cái gì đáng được như thế hả? Chúng ta bận tâm đến nó quá nhiều. Kẻ dám nói những lời như thế bị chúng tôi thuần phục nhanh chóng và thô bạo. Chúng tôi cần có cái gì để yêu. Và cái mà 26 con người chúng tôi yêu phải là cái bất di bất dịch đối với mọi người, là vật thiêng liêng của chúng tôi. Và bất cứ kẻ nào chống lại chúng tôi về điểm này, kẻ ấy là kẻ thù của chúng tôi. Có thể cái mà chúng tôi yêu chưa thực là tốt đẹp, nhưng chúng tôi có 26 người, cho nên bao giờ chúng tôi cũng muốn cái mà chúng tôi quý trọng phải được những người khác coi là thiêng liêng. Tình yêu của chúng tôi cũng nặng nề không kém lòng căm thù, và có lẽ chính vì thế nên một số kẻ kiêu hãnh quả quyết rằng lòng căm thù của chúng tôi đáng tán dương hơn tình yêu. Nhưng nếu như vậy thì tại sao họ không bỏ chúng tôi mà đi? Ngoài xưởng làm bánh sữa, ông chủ chúng tôi còn có cả xưởng làm bánh mì. Nó cũng ở nhà này, chỉ cách cái hố của chúng tôi một bức tường. Nhưng những người thợ làm bánh mì, họ có 4 người, xa lánh chúng tôi vì cho rằng công việc của họ sạch hơn công việc của chúng tôi. Họ cho rằng họ khá hơn chúng tôi, nên họ không lui tới xưởng chúng tôi. Họ khinh miệt, chế nhạo chúng tôi khi gặp chúng tôi ngoài sân. Chúng tôi cũng không đến chỗ họ làm. Ông chủ cấm chúng tôi đến vì sợ chúng tôi ăn cắp bánh mì có bơ. Chúng tôi không ưa bọn thợ làm bánh mì vì ghen với họ. Công việc của họ nhẹ nhàng hơn, họ được trả công cao hơn chúng tôi, được ăn khá hơn xưởng của họ rộng rãi sáng sủa, và bọn họ người nào cũng rất sạch sẽ khỏe mạnh. Tất cả chúng tôi người nào cũng vàng vọt và xám ngoét. 3 người trong chúng tôi mắc bệnh giang mai, một số người ho lao, một người tàn tật vì bệnh tê thấp. Những ngày lễ và lúc rảnh việc, họ mặc áo vest và đi ủng ra cót két. 2 người trong bọn họ có phong cầm, và bọn họ thường tới vườn hoa thành phố dạo chơi. Còn chúng tôi thì quần áo rách dưới bẩn thỉu, chân quấn rẻ hay đi dép bẹn bằng vỏ cây. Cảnh sát không cho chúng tôi vào vườn hoa thành phố. Liệu chúng tôi có thể ưa được bọn thợ làm bánh mì không? Thế rồi có lần chúng tôi được biết rằng người thợ nướng bánh mì của họ bắt đầu nát rượu, bị chủ thải. Ông chủ đã thuê một người khác, và người này nguyên là lính, mặc chiếc gilet bằng sa tanh, dùng đồng hồ có dây chuyền vàng. Chúng tôi tò mò muốn xem gã công tử này ra sao. Và vì muốn nhìn thấy anh ta, chúng tôi chốc chốc lại chạy ra sân, hết người này đến người kia. Nhưng rồi chính anh ta đến xưởng chúng tôi, lấy chân đá tung cửa, và cứ để cửa mở như thế, anh đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười nói với chúng tôi. Chúa phù hộ, chào anh em. Không khí lạnh ùa vào cửa như một đám khói dày đặc quay cuồng dưới chân anh ta, Anh đứng trên ngưỡng cửa, từ trên cao nhìn xuống, và dưới bộ ria mép vàng hoe xoắn lên một cách khéo léo, chúng tôi thấy lấp lánh những chiếc răng vàng to. Chiếc gi lê anh mặc quả thực là loại đặc biệt. Áo màu xanh thêu hoa, ống a ống ánh, còn cúc bằng thứ đá đỏ gì không rõ, có cả sợi dây chuyền. Anh ta đẹp trai, anh lính ấy, người cao lớn, khỏe mạnh, đôi má hồng hào và cặp mắt to, sáng, nom dễ ưa, dịu dàng và thẳng thắn. Anh đội chiếc mũ trắng, hồ bột thật cứng. Còn dưới chiếc tạp dề, sạch tinh, không có qua một vết bẩn, ló ra những mũi ủng nhọn. Đôi ủng đúng mốt, đánh bóng lộn. Anh thợ nướng bánh của chúng tôi lễ phép đề nghị anh lính khép cửa lại. Anh thong thả khép cửa và bắt đầu hỏi chúng tôi về chủ. Chúng tôi tranh nhau nói cho anh biết ông chủ của chúng tôi là một tên biển lận, một kẻ lừa bịp, là quân bất lương và thích hành hạ người khác, nghĩa là nói tất cả những gì có thể và cần phải nói về chủ, nhưng không thể viết ra đây được. Anh lính nghe, động đậy ria mép và nhìn chúng tôi bằng cái nhìn dịu dàng, trong sáng. Ở đây lắm con gái thật. Đột nhiên anh ta nói. Mấy người trong chúng tôi cất tiếng cười kính nể, những người khác nhăn mặt ra vẻ khoái trá. Có người giải thích với anh lính rằng ở đây có 9 ả. Vẫn dùng đấy chứ? Người lính vừa hỏi vừa nháy mắt. Chúng tôi lại cười, tiếng cười không to lắm và có vẻ ngượng ngùng. Nhiều người trong chúng tôi muốn tỏ ra cho anh lính thấy rằng họ cũng cử khôi hiên ngang như anh ta, nhưng không ai biết làm như thế nào, mà cũng chẳng ai làm được. Có người thú nhận khẽ nói, chúng tôi thì ăn thua gì? Ờ đúng, các anh thì khó đấy. Người lính thốt lên, giọng quả quyết và chăm chú nhìn chúng tôi. Các anh coi bộ kém chững chạc, không có thớ, kém mã, nghĩa là không có cái mẽ ngoài. Đối với đàn bà thì vóc dáng phải ra trò, mọi cái đều phải tươm tất. Hơn nữa đàn bà trọng sức lực, cánh tay phải như thế này này. Người lính rút tay khỏi trong túi ra, giơ cho chúng tôi xem cánh tay xoắn trần đến khuỷu, cánh tay trắng khỏe, phơn phớt một lớp lông tơ vàng ánh, lấp lánh. Chân, ngực, cái gì cũng phải rắn chắc. Thêm nữa, phải ăn vận đúng cách. Như tớ đây thì đàn bà họ mới yêu. Tớ không gọi, không rủ dê, tự họ nhảy đến bá cổ tớ. Một lúc dăm ba ạ. Anh ngồi lên túi bột và kể chuyện một lúc lâu về việc đàn bà yêu anh như thế nào và anh đối xử với họ dạn dĩ ra sao. Rồi anh đi, và khi cửa rít lên, đóng lại sau lưng anh, chúng tôi im lặng hồi lâu, nghĩ về anh và về những câu chuyện của anh. Nhưng rồi đột nhiên không hiểu vì sao tất cả chúng tôi cùng lao sao lên tiếng và ai nấy đều lập tức thấy rõ rằng tất cả chúng tôi đều thích anh ta. Con người giản dị và tốt lạ, đến ngồi nói chuyện một lúc rồi đi. Xưa nay chưa có ai đến chơi với chúng tôi, chưa có ai nói chuyện với chúng tôi như thế, thân tình như bạn bè. Và chúng tôi luôn luôn nói về anh, về những thành công sắp tới của anh trong công việc, làm thân với các cô gái khâu. Bọn này khi gặp chúng tôi ở ngoài sân thì hoặc là bặm môi bực tức lảng tránh, hoặc tiến thẳng tới trước chúng tôi, coi như không có chúng tôi trên đường đi. Còn chúng tôi bao giờ cũng chỉ ngắm nghía họ, cả khi họ ở sân, cũng như khi họ đi qua cửa sổ hầm chúng tôi. Mùa đông, họ đội mũ trùm và mặc áo choàng lông thú. Áo và mũ đều xinh xắn, đặc biệt. Mùa hè, họ đội mũ thêu hoa, tay cầm những chiếc ô xinh xinh sặc sỡ. Nhưng khi bàn riêng với nhau về các cô gái ấy, chúng tôi nói những lời mà nếu nghe thấy thì họ đến phát điên lên vì xấu hổ và tức giận. Này, nhưng mà khéo mà cả Tanya cũng bị gã làm hỏng mất. Anh thợ nướng bánh bỗng nói vẻ lo ngại. Tất cả chúng tôi đều im lặng sửng sốt vì những lời ấy. Chúng tôi phần nào đã quên Tanya, cái dáng hình to lớn điển trai của anh lính dường như đã ngăn cách cô với chúng tôi. Rồi một cuộc tranh cãi ầm ĩ nổ ra, có người cho rằng Tanya sẽ không chịu hạ mình đến mức ấy, những người khác quả quyết rằng Tanya sẽ không cưỡng lại nổi gã lính. Cuối cùng, có những người đề nghị nếu gã lính tán tỉnh Tanya thì phải đánh gãy xương sườn gã. Cuối cùng tất cả chúng tôi quyết định là phải theo dõi anh lính và Tanya, báo trước cho cô bé biết để cô dè chừng. Cuộc tranh cãi chấm dứt ở đó. Gần một tháng qua, anh lính nướng bánh, đi dạo chơi với các cô thợ khâu, thường lui tới xưởng chúng tôi, nhưng không đả động gì đến những thắng lợi của anh, mà chỉ xoắn ria mép và liếm môi một cách khoan khoái. Tanya sáng sáng vẫn đến xưởng chúng tôi lấy những chiếc bánh sữa xinh xinh, Cô vẫn như mọi khi, vui vẻ, đáng yêu, dịu dàng với chúng tôi. Chúng tôi thử nói với cô về anh lính, cô gọi anh ta là chú B mắt lồi và đặt cho anh những biệt hiệu buồn cười khác. Điều đó làm chúng tôi yên tâm. Chúng tôi tự hào về cô gái của chúng tôi khi thấy các cô thợ thêu phải lòng anh lính. Thái độ của Tanya đối với anh ta có phần nào cổ vũ tất cả chúng tôi, và dường như chịu ảnh hưởng của thái độ ấy, chính chúng tôi bắt đầu khinh thường anh lính, còn cô càng được chúng tôi yêu mến hơn. Sáng sáng chúng tôi đón tiếp cô càng nồng hậu hơn. Nhưng có lần, anh lính đến xưởng chúng tôi hơi ngả ngả say. Anh ngồi xuống và bật cười. Chúng tôi hỏi anh ta cười gì, thì anh ta giải thích. Hai ả choảng nhau vì tớ, Litka và Grushka, họ cấu xé nhau, mới gớm chứ. Sao lại thế nhỉ? Ha! Một ả nắm tóc ả kia, quật ả kia xuống sàn ở phòng ngoài và cưỡi lên trên. Ha ha ha! Các ả cào nhau, toạc cả mặt. Thật chết cười. Nhưng tại sao bọn đàn bà không thể đánh nhau cho đàng hoàng được nhỉ? Tại sao họ lại cào nhau, hả? Anh ta ngồi trên chiếc ghế dài, khỏe mạnh, sung sướng và cứ cười hô hố. Chúng tôi lặng thinh, không hiểu sao lần này chúng tôi thấy khó chịu với anh ta. Ừ, tớ có số đào hoa thật. Sao thế nhỉ? Thật đến chết cười. Cứ nháy mắt một cái là xong. Quỷ thật. Đôi tay trắng lấp lánh những sợi lông tơ của anh ta giơ lên và vỗ đét một cái vào đầu gối. Đôi mắt ngạc nhiên, thích thú của anh ta nhìn chúng tôi. Dường như chính anh ta thực tình không hiểu tại sao mình lại may mắn đến thế trong những chuyện trăng hoa. Khuôn mặt phương phi hồng hào của anh ta bóng lên đầy vẻ tự mãn và sung sướng. Và anh ta luôn luôn liếm môi một cách khoái trá. Anh thợ nướng bánh của chúng tôi quẹt mạnh cái bàn xẻng vào bệ bếp lò một cách cáu kỉnh. Và bỗng nói với vẻ giễu cợt. Quật đổ những cây thông non thì chẳng cần sức lực gì ghê gớm lắm. Nhưng cậu thử quật đổ cây thông lớn xem nào. À, cậu nói với tớ đấy phải không? Anh lính hỏi. Ừ, nói với cậu đấy. Thế là thế nào? Không có gì cả, tào lao thế thôi. Không, hãy khoan đã. Thế là thế nào? Cây thông nào? Anh thợ nướng bánh của chúng tôi không đáp, thoăn thoắt đưa đi đưa lại cái bàn xẻng trong bếp lò. Hất vào lò những chiếc bánh sữa đã hấp, móc lên những chiếc đã nướng xong và lặng thịt xuống sàn cho mấy đứa bé sâu vào những sợi dây gai. Dường như anh quên bẵng anh lính và câu chuyện vừa rồi, nhưng anh lính bỗng có vẻ băn khoăn. Anh ta đứng lên, tới gần bếp lò, chẳng kể là có thể bị cán xẻng thúc vào ngực vì cái xẻng ấy lúc ấy đang thoăn thoắt đưa ngang đưa dọc trong không khí. Không, cậu nói đi nào, ai? Cậu chọc tức tớ. Cái thằng tớ à, không một ả nào thoát nổi tớ. Không, thế mà cậu lại khích tớ như thế. Hình như anh ta bực tức thật. Có lẽ anh ta không có điều gì để tự hào ngoài cái tài quyến rũ phụ nữ. Có lẽ ngoài khả năng đó ra, trong con người anh ta không còn cái gì có sức sống. Và chỉ có nó mới cho phép anh ta cảm thấy mình là con người sống. Có những người mà đối với họ, cái quý giá nhất và tốt đẹp nhất trong đời là một bệnh nào đó của tâm hồn hay của thể xác. Họ khư khư ôm ấp nó suốt đời và phải có nó họ mới sống được. Mặc dù đau khổ vì nó, họ vẫn lấy nó làm nguồn sống. Họ than phiền về căn bệnh ấy với những người khác và than thở như thế để những người thân chú ý tới họ. Nhờ cách đó, họ có được sự thông cảm của mọi người và ngoài cái đó ra, họ không còn gì nữa. Ta hãy trừ bỏ căn bệnh đó của họ, chữa cho họ khỏi. Họ sẽ khổ sở vì họ mất một phương tiện sống duy nhất. Khi ấy, sẽ trở nên trống rỗng. Đôi khi cuộc đời con người nghèo nàn đến nỗi vô tình, nó buộc phải quý trọng thói xấu của mình và sống bằng thói xấu đó. Và có thể nói rằng con người hư hỏng vì buồn chán. Anh lính bực tức xông vào trước mặt anh thợ nướng bánh của chúng tôi và giống lên. Không, cậu nói đi. Nói hả? Anh thợ nướng bánh của chúng tôi bỗng quay về phía anh ta. Phải. Cậu biết Tanya chứ? Thì sao? Ấy đấy, thử đi. Tớ ấy hả? Phải. À ấy phóng. Xì. Tưởng ai ghê gớm lắm. Để xem. Rồi cậu sẽ thấy. Ha. Cô ấy sẽ cho cậu biết tay. Hẹn một tháng. Anh hình hoàng quá đấy anh đính ạ. Hai tuần, tớ sẽ cho biết. Tưởng ai? Nói ra con bé Tanya. Xì. Này thôi bước đi, vướng chỗ người ta. Hai tuần là xong. Ai chà, ông bạn. Bước đi, ta bảo mà. Anh thợ nướng bánh của chúng tôi nổi khùng vào vung bàn xẻng. Anh lính ngạc nhiên lùi lại tránh anh ta, nhìn chúng tôi im lặng một lát và khẽ nói, giọng nham hiểm, tốt thôi, rồi bỏ đi. Trong lúc cãi cọ, tất cả chúng tôi đều im lặng vì mãi nghe hai người đối đáp với nhau. Nhưng khi anh lính đi rồi, tiếng nói oang oang hăm hở và ồn ào nổi lên. Có người thét lên với anh thợ nướng bánh, cậu bày trò vớ vẩn Pavel ạ. Làm gì cứ biết làm đi, anh thợ nướng bánh hầm hầm đáp lại. Chúng tôi cảm thấy gã lính bị khích và Tanya đang bị đe dọa. Chúng tôi cảm thấy điều đó, đồng thời một cảm giác tò mò, sôi nổi, thú vị, lôi cuốn chúng tôi. Sự thể sẽ ra sao? Liệu Tanya có đương đầu được với gã lính không? Và hầu như cả bọn chúng tôi đều lớn tiếng quả quyết. Tanya ấy à, cô ấy sẽ đứng vững, không dễ gì lung lạc nổi cô ta đâu. Chúng tôi rất muốn thử thách sự vững vàng của vị nữ thần nhỏ bé của chúng tôi. Chúng tôi ra sức chứng minh với nhau rằng vị thần nhỏ bé của chúng tôi rất vững vàng và sẽ chiến thắng trong cuộc va chạm này. Cuối cùng chúng tôi bắt đầu có cảm giác rằng chúng tôi khích gã lính còn ít quá, gã sẽ quên cuộc tranh cãi và chúng tôi phải chọc thật mạnh vào lòng tự ái của gã. Từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu sống một cuộc sống khá đặc biệt, thần kinh căng thẳng, chúng tôi chưa từng sống như thế bao giờ. Suốt mấy ngày ròng, chúng tôi tranh cãi với nhau, mọi người dường như tinh khôn lên, đâm ra lắm lời và bẻ mép hơn. Chúng tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang đánh bạc với quỷ mà tiền cược là Tanya. Khi chúng tôi được những người thợ làm bánh mì cho biết gã lính bắt đầu tán tỉnh Tanya của chúng tôi, thì chúng tôi cảm thấy sung sướng và lý thú quá, đến nỗi thậm chí không nhận thấy rằng ông chủ lợi dụng sự phấn chấn của chúng tôi mà tăng thêm việc cho chúng tôi 14 phút bột một ngày đêm. Chúng tôi làm việc dường như không biết mệt là gì nữa. Chúng tôi nhắc đến tên Tanya suốt ngày. Mỗi sáng, chúng tôi nóng lòng sốt ruột chờ đợi cô. Đôi khi chúng tôi tưởng tượng cô sắp vào chỗ chúng tôi, cô sẽ không còn là Tanya ấy, Tanya trước kia, mà sẽ là một người nào khác. Nhưng chúng tôi không hề cho cô biết cuộc tranh cãi đã xảy ra. Chúng tôi không hỏi han gì cô, vẫn trìu mến và ân cần với cô như trước. Nhưng xen lẫn vào thái độ đó đã có một cái gì mới mẻ và khác hẳn những tình cảm trước kia của chúng tôi đối với Tanya, đó là sự tò mò sắc bén và lạnh như lưỡi dao thép. Anh em ơi, hôm nay là hết hạn, một buổi sáng người thợ nướng bánh mì nói khi bắt tay vào làm. Chẳng cần anh nhắc, chúng tôi cũng thừa biết, nhưng chúng tôi vẫn giật mình. Hãy để ý nhìn cô ta sắp đến đấy, người thợ nướng bánh nói. Có người kêu lên phàn nàn, nhìn mà biết được ư. Giữa chúng tôi lại bung ra một cuộc tranh cãi sôi nổi ầm ĩ. Hôm nay rốt cuộc chúng tôi sẽ được biết cái bình mà chúng tôi gửi gắm những gì tốt đẹp nhất của mình vào trong sạch đến mức nào và khó vế bẩn đến mức nào. Sáng hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi gần như cảm thấy tức thời rằng chúng tôi đang chơi một trò chơi lớn, rằng cuộc thử thách lòng trong sạch của vị thần nhỏ bé của chúng tôi có thể tiêu diệt vị thần đó trước chúng tôi. Trong những ngày ấy, chúng tôi nghe nói gã lính kiên gan bám giết Tanya, nhưng không hiểu sao không người nào trong bọn chúng tôi hỏi cô xem cô đối với gã như thế nào. Còn cô, sáng sáng vẫn đến xưởng chúng tôi lấy bánh sữa như thường lệ và không có gì khác trước. Hôm ấy, chẳng bao lâu, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cô. Các anh chàng bị giam, tôi đã tới. Chúng tôi vội vã mở cửa cho cô, và khi cô vào, trái với lệ thường, chúng tôi đón cô bằng sự im lặng. Chúng tôi trố mắt nhìn cô, không biết nói gì với cô và hỏi cô điều gì. Chúng tôi đứng trước mặt cô, một đám người khả nghi và lặng lẽ. Có lẽ cô ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ khác thường. Bỗng nhiên chúng tôi thấy cô tái mặt đi lo ngại, lúng túng đứng tại chỗ, nghẹn ngào hỏi. Các anh làm sao lạ thế? Thế còn cô? Anh thợ nướng bánh cau có sẵn giọng đáp lại, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Tôi làm sao? Chẳng sao cả. Nào, cho bánh đây mau lên. Trước kia chưa bao giờ cô giục chúng tôi. Còn kịp chán, người thợ nướng bánh nói không nhúc nhích và mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Thế là cô quay ngoắt đi và biến mất sau cánh cửa. Anh thợ nướng bánh cầm lấy cái xẻng và điềm nhiên thốt lên quay lưng về phía bếp lò. Gã lính gớm thật, thằng đê tiện. Chúng tôi như một bầy cừu xô đẩy nhau tới gần bàn, lặng lặng ngồi xuống và uể oải làm việc. Lát sau có người nói, nhưng có lẽ vẫn còn. Này đi thôi, đừng có nói lăng nhăng, anh thợ nướng bánh hét lên. Tất cả chúng tôi biết rằng anh là người thông minh hơn chúng tôi. Chúng tôi hiểu tiếng hét của anh là niềm tin vững chắc rằng gã lính thắng cuộc. Chúng tôi buồn và lòng dạ rối bời. 12 giờ, vào giờ ăn trưa, gã lính tới. Vẫn như mọi khi, gã ăn vận diêm rúa bảnh bao. Và vẫn như mọi khi, gã nhìn thẳng vào mắt chúng tôi. Còn chúng tôi thì ngượng nghịu nhìn gã. Này thưa các đấng hiền nhân, các ngài có muốn tôi cho các ngài thấy cái gan to của người lính không nào? Gã nói và nhếch mép cười kiêu hãnh. Vậy thì xin mời các ngài ra phòng ngoài mà nhìn qua khe cửa, hiểu chứ? Chúng tôi ra và đè ép lên nhau, áp mặt vào những khe hở ở bức tường ván của căn phòng giáp sân. Chúng tôi chờ không lâu. Lát sau Tanya đi qua sân, dáng đi vội vã, vẻ mặt lo ngại, nhảy qua những vũng tuyết tan và buồn lầy. Cô biến mất sau cánh cửa hầm chứa đồ. Tiếp đó, gã lính thong thả bước vào, vừa đi vừa huýt sáo. Hai tay gã thọc túi, ria mép động đậy. Trời mưa, chúng tôi thấy những giọt mưa rơi xuống các vũng nước, làm nước nhăn mặt. Hôm ấy trời ẩm thấp, u ám. Một ngày rất chán ngán, tuyết vẫn còn phủ trên các mái nhà, mà trên mặt đất đã lộ rõ những vết bùn thấm. Ngay cả tuyết trên mái cũng nhuốm một màu nâu bẩn mắt. Mưa rơi chậm chậm, tiếng mưa rơi rầu rĩ, chúng tôi chờ, lạnh và khó chịu. Gã lính ra khỏi hầm chứa đồ trước tiên, gã đi thong thả trên sân, ria mép động đậy, tay thọc vào túi vẫn như mọi khi. Rồi đến Tanya bước ra, mắt cô ngời lên niềm sung sướng và hạnh phúc, môi cô mỉm cười, cô đi như trong giấc chiêm bao, lảo đảo, chân bước chập choạng. Chúng tôi không thể bình tâm chịu đựng cái cảnh tượng ấy. Tất cả chúng tôi cùng đâm xô ra phía cửa, nhảy ra sân và huýt sáo, lớn tiếng mắng cô một cách độc ác, man dở. Cô giật nảy mình, và khi thấy chúng tôi, cô đứng như bị chôn chân xuống bùn. Chúng tôi vây lấy cô, chỉ mắng cô thậm tệ, tuôn ra những lời tục tĩu, nói với cô những điều trơ trẽn, không còn kiêng nể gì nữa. Chúng tôi nói không to, thong thả, vì thấy rằng cô không bỏ đi đâu được. Cô bị chúng tôi vây kín, và chúng tôi có thể tha hồ nhạo báng cô. Không hiểu sao chúng tôi không đánh cô. Cô đứng giữa chúng tôi, quay bên nọ, ngoảnh bên kia, nghe những lời lăng nhục của chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn ném vào cô những lời bẩn thỉu và độc địa, mỗi lúc một nhiều và dữ dội hơn. Màu đỏ ửng biến mất trên mặt cô, cặp mắt xanh của cô, một phút trước còn chan chứa hạnh phúc, bây giờ mở to, ngực thở nặng nhọc, và môi run run. Còn chúng tôi vây lấy cô, trào thù cô vì cô đã bóc lột hết của chúng tôi. Cô là của chúng tôi đã phung phí tất cả những gì tốt đẹp nhất vì cô. Mặc dù cái tốt đẹp nhất ấy chỉ là những mộ vụn của những kẻ hành khất, nhưng chúng tôi có 26 người mà cô có mỗi một mình, cho nên chúng tôi giày vò cô đến thế nào cũng chưa xứng với lỗi của cô. Chúng tôi lăng nhục cô mới gớm làm sao. Cô vẫn im lặng nhìn chúng tôi, mắt như điên như dại, và toàn thân cô run lên. Chúng tôi cười, gào thét, gầm rú. Có những người ở đâu chạy đến vào hùa với chúng tôi, có kẻ trong chúng tôi giật tay áo Tanya. Bỗng nhiên, mắt cô lóe lên, cô thong thả đưa hai tay lên đầu, vừa sửa lại tóc, vừa nói thẳng vào mặt chúng tôi, lớn tiếng nhưng vẫn bình tĩnh. Đáng thương cho các người, những kẻ bị giam khốn khổ. Và cô tiến thẳng về phía chúng tôi, tự nhiên như không có chúng tôi trước mặt cô. Dường như chúng tôi không cản đường cô, vì thế quả thực là không có người nào trong chúng tôi làm vướng lối đi của cô. Sau khi đã ra khỏi vòng vây, cô không quay lại nhìn chúng tôi, và nói thêm, giọng cũng to như thế, kiêu hãnh và đầy vẻ khinh bỉ. À các ngươi, đồ đê mặt, quân súc sinh. Rồi cô bỏ đi, vươn thẳng người, xinh đẹp, kiêu hãnh. Chúng tôi còn trơ lại ở giữa sân, trong bùn lầy, dưới trời mưa, và bầu trời xám, không có ánh mặt trời. Rồi chúng tôi lặng lặng trở vào cái hầm đá ẩm thấp của chúng tôi, vẫn như trước kia, mặt trời không bao giờ nhìn vào cửa sổ chúng tôi. Và Tanya không bao giờ đến nữa. năm 1899. Phạm Mạnh Hùng dịch.